Dạ Thanh Ngôn xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Biết chính phủ địa phương nơi mình ở, giới thiệu về vai trò cũng như là những dịch vụ và hoạt động của hội đồng địa phương. Thì đầu tiên Thanh Ngôn xin nhắn gửi đến quý vị là nếu như mà mình có câu hỏi nào liên quan thì xin hãy gửi về cho SBS. Chúng tôi sẽ nhờ các vị khách mời giải đáp. Và hôm nay thì nghị viên Thúy Đặng hay còn có bút hiệu là Giáng Thơ thuộc hội đồng thành phố Green Bank một lần nữa sẽ trở lại với chương trình để giải đáp các câu hỏi về việc góp ý và tham gia cuộc họp hội đồng thành phố. Và Thanh Ngôn xin chào nghị viên Thúy Đặng ạ. À.
Xin chào Thanh Ngôn và mình chào quý khán giả đang nghe đài SBS.
Dạ, như lần trước thì nghị viên Thúy Đặng có trình bày về vai trò của hội đồng địa phương với các quyết định mà có ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trong cộng đồng. Chính vì thế mà các hội đồng địa phương thì luôn lắng nghe, tham khảo ý kiến của cộng đồng trước khi mà đưa ra các quyết định. Vậy thì xin chị cho biết, người dân nếu như mà muốn góp ý cho các kế hoạch, dự án, chính sách của hội đồng địa phương á, thì mình có thể làm như thế nào ạ? À?
Vâng. Thì mình có thể đóng góp ý kiến trực tiếp ở trên mạng cũng như là qua thư hay là qua email hoặc là tại những cái tụ điểm mà council thường thường tổ chức để gặp mặt cư dân để mình chia sẻ đó Thanh Ngôn. Thì hàng hàng tháng như vậy thì Green Bank Council có những cái thư được gửi vào email của mình để cho biết là sẽ có những cái sự kiện hay là sẽ có những cái tổ chức của council để cho người dân đến chia sẻ hoặc là cần người dân phải đóng góp ý kiến qua mạng hay là họ sẽ cho những cái đường link. Ngoài ra thì Green Bank Council có một cái website, thì trên cái website đó có đầy đủ những cái thông tin và tin tức để mà cư dân có thể tìm hiểu được những cái sự kiện hoặc là kế hoạch hay là dự án hoặc là chính sách của hội đồng thành phố. Thì hồi nãy Thúy có nhắc đến cái vấn đề mà Green Bank News á, thì cứ 3 tháng như vậy á, thì hội đồng thành phố sẽ gửi về cho cư dân tới tận nhà trong cái thùng thư của mình một cái Green Bank News, những cái thông tin của Green Bank. Thì nếu mà ai có đăng ký email á, thì họ sẽ gửi vào email hàng tháng, nhưng mà thư thì chỉ 3 tháng một lần. Hoặc những cái thông tin đó được gom ở trong là Green Bank Insider. Thì mỗi 3 tháng như vậy á, thì các cư dân mà đóng tiền council rate á, cũng được nhận ở tận nhà những cái thư để mà nói về vấn đề mà giấy phép này hoặc là vấn đề xin trợ cấp về funding, báo cáo những cái vấn đề mà giấy phép hay là những cái sự kiện mà hiện Green Bank nó đang có. Và tất cả những cái chi tiết đó thì đều được hỗ trợ bằng tiếng Việt đó Thanh Ngô.
Dạ thưa chị, thì được biết là một số người dân từ trước đến nay thì không có góp ý cho hội đồng địa phương. Thứ nhất là do cái tâm lý còn ngại, thứ hai là không biết rõ cái cách thức như thế nào. Thì cũng xin chị cho biết là cái cách người dân có thể đặt câu hỏi cũng như là cách để mà tham gia cuộc họp hội đồng địa phương ạ. À.
Vâng, đúng như Thanh Ngôn nói là người Việt của mình ít có quan tâm đến và nhất là về vấn đề chính trị. Thì cái chính trị nó liên quan tới đời sống hàng ngày của mình. Cho nên nếu mà những cư dân trong vùng mà muốn đặt những cái câu hỏi cho hội đồng thành phố thì mình cần phải gửi những cái câu hỏi vào trước 5 giờ chiều của một ngày trước cái buổi họp của council đó để sẽ được trả lời trong cái buổi họp hàng tháng của council. Nếu mà những cái câu hỏi đó nó đến trễ hơn cái giờ ấn định thì những cái câu hỏi đó sẽ được trả lời trong cái buổi họp hàng tháng kế tiếp đó. Thì mỗi cư dân như vậy mình có thể đặt được 2 câu hỏi, và những cái câu hỏi đó thì nó không có được quyền đả kích cá nhân hoặc là nó không có hợp lệ. Ngoài cái đặt cái câu hỏi thì mỗi người cư dân như vậy đều có quyền được tham dự cái buổi họp của hội đồng thành phố. Và mỗi tháng mình có thể đến thẳng trong cái hội trường họp của hội đồng thành phố hoặc là mình có thể xem trực tiếp trên mạng, hoặc là mình có thể coi lại ở trong YouTube sau khi cái buổi họp khoảng một tuần. Nhưng mà nếu mà khi mà mình tham gia vào một cái buổi họp của hội đồng thành phố ở tại cái hội trường á, thì mình không có được quyền phát biểu hay là mình không có được quyền nói chuyện và không có được quyền tỏ cái thái độ thiếu tôn trọng với các nghị viên hay là các nhân viên ở trong council. Nếu mà ví dụ như cuộc họp đang diễn ra mà ở dưới này mình nói chuyện hay là mình có những cái ý kiến gì á, thì thị trưởng họ có quyền mời ra khỏi phòng họp nếu mà họ cảm thấy cách nói của mình nó làm cho cái buổi họp nó không có được tiếp diễn tốt đẹp đó Thanh.
Yeah. Dạ thưa chị, thường thì mỗi khi mà người dân có ý kiến góp ý thì cũng rất là mong đợi ý kiến của mình được quan tâm xem xét. Dạ Thanh Ngôn cũng xin hỏi chị Thúy Đặng là các ý kiến đề xuất của người dân mỗi khi mà gửi đến hội đồng địa phương thì sẽ được xem xét như thế nào ạ?
Vâng, mỗi khi các đề xuất hay là ý kiến gửi đến cho hội đồng thành phố thì nhân viên họ sẽ xem xét trước, xong rồi họ sẽ đưa lên cho các cấp cao hơn, rồi trong ban điều hành của hội đồng thành phố đó họ sẽ đưa những cái kiến nghị đó cho các nghị viên thảo luận và xem có thích hợp với ngân sách hay không, xong rồi đem cái vấn đề đó, nếu mà thích hợp thì họ sẽ làm việc với bên ban điều hành, rồi sau đó họ sẽ đưa cái vấn đề đó ra trong cái buổi họp chính thức công khai với người dân, và cũng sẽ có trưng cầu cái ý kiến của người dân trước khi đề xuất đó, hoặc là cái nếu mà cái đề xuất đó là một cái dự án thì các nghị viên sẽ xem xét nó có hợp với ngân sách hay không ha, rồi sau đó khi mà được các nghị viên thông qua rồi á thì sẽ được trưng cầu dân ý nữa thêm một lần nữa, và lúc đó thì những người mà trong nhân viên á, họ sẽ gom những cái ý kiến của người dân, thì lúc đó thì nghị viên sẽ cân nhắc lại thêm một lần nữa, nếu mà nó thích hợp với cái số đông hoặc là có những cái ý kiến hữu ích á, thì các nghị viên họ sẽ quyết định và đồng ý thông qua để mà thích hợp cho những cái nhu cầu của người cư dân trong vùng đó.
Thưa chị thì nếu như mà một người cảm thấy là các vấn đề mình đặt ra không có được hội đồng thành phố xem xét giải quyết một cách thỏa đáng như ý mình muốn thì họ có thể kiến nghị đến đâu ạ?
Vâng, tất cả cái kiến nghị hay những cái vấn đề mà chưa được giải quyết thỏa đáng với nhân viên của council đó thì nên nhờ các nghị viên để mà người ta giúp đỡ trước khi mà đưa lên các tổ chức khác để mà xét xử á. Ví dụ giống như là nhiều người gọi điện thoại vào trong council nói là bây giờ họ muốn cắt cái cây trong cái vườn, thì dĩ nhiên theo cái điều luật chính phủ hiện nay á thì cắt cái cây trong sân của mình, nếu cái cây đó nó lớn thì mình không có được quyền cắt như ngày xưa nữa, mà phải thông qua, mình phải xin phép với council. Nếu mà không được nhân viên giải thích giải quyết thỏa đáng á, thì nên liên lạc với nhân viên, với nghị viên người Việt của mình để mà nghị viên đó có thể nói chuyện với các cấp cao hơn, có thể đưa ra những cái ví dụ như là cái cây đó nó gây nguy hiểm, nó không có an toàn tới cá nhân của mình hay là tới gia đình của mình, thì lúc đó các nghị viên sẽ có những, họ sẽ đưa lại cho các nghị viên để mà nếu mà các nhân viên họ xét họ cảm thấy không có thích hợp với cái điều kiện mà những cái vấn đề đó nó cần được nghị viên xem xét lại thì họ sẽ đưa qua nghị viên, và nghị viên sẽ có cái buổi họp công khai để mà cái quyết định đó. Thì nó có nhiều cái vấn đề lắm Thanh Ngôn. Ví dụ như nếu mà vẫn không được giải quyết đó, thì mình có cái local government inspectorate, thì cái cơ quan này đó thì họ sẽ xem xét những cái việc liên quan đến cái vận hành của council. Ví dụ nói là người dân mình nói cái vận hành của council có những cái không có đúng, hoặc là những người nghị viên vi phạm những cái tội hình sự, hoặc là những cái nhân viên cao cấp của hội đồng thành phố hối lộ, hoặc là nghị viên hối lộ đó, thì cái local government inspectorate mình đưa tới cái cơ quan đó thì họ sẽ xem xét. Mình còn có một cái cơ quan khác nó kêu là Victorian Ombudsman, thì cái Victorian Ombudsman nó xem xét các hành vi cũng như là cái quyết định của nhân viên chính phủ hay là các cái tổ chức chính phủ có đúng đắn hay không. Rồi có một cơ quan khác nó kêu là IBAC, thì viết là IBAC, thì cái cơ quan đó nó chịu trách nhiệm để mà điều tra những cái nhân viên hoặc là bên council vẫn mà hối lộ đó. Thì nói chung là tất cả những nghị viên cũng là gần như là trực thuộc của chính phủ, thì ví dụ nghị viên hay nhân viên của chính phủ mà hối lộ hay gì thì mình cũng có thể đưa qua cái đó. Và thêm một cái nữa đó là mình thường nghe là VCAT, thì đó là cái Victorian Civil and Administrative Tribunal, thì cái cơ quan VCAT đó đó họ sẽ can thiệp và họ sẽ xử công bằng cho các sự việc của cộng đồng của mình. Ví dụ giống như là khi mà mình muốn xây nhà hoặc là mình muốn xây những cái unit, ví dụ như hiện nay cái vấn đề mà nó xảy ra nhiều nhất mà những người người viên họ phải có những cái quyết định, ví dụ như là một cái miếng đất đó họ muốn xây đến 5 cái units, mà khi mà họ nộp cái đơn đó xin council á thì cái điều kiện nó không thích hợp, hoặc là có những người hàng xóm người ta không đồng ý đó, thì sẽ đưa vô cho bên council quyết định. Các nghị viên lúc đó sẽ họp với cả hai bên, là cái người nộp đơn và cái người chống đối cái việc đó. Thì sau khi họp thì nghị viên chỉ là lắng nghe thôi, lắng nghe cả hai bên. Và trong cái cuộc họp công khai với công chúng hàng tháng đó thì cái vấn đề này sẽ được đưa ra và nghị viên sẽ làm một cái quyết định. Nếu mà giấy phép này được thông qua bởi những nghị viên á thì không có vấn đề gì, nhưng mà nếu giấy phép không được thông qua đó thì những nhân viên hành chánh cao cấp sẽ liên lạc lại với cái người xin cái giấy phép đó và cho họ biết là tại sao không có được giấy phép này, nó cần những cái điều kiện gì đó. Nếu mà khi mà họ đạt được những cái điều kiện của council rồi á mà các nghị viên không có cho nữa đó, vẫn không thông qua được đó, thì họ sẽ đem lên vi khác. Thì lúc này vi khác họ sẽ can thiệp vào và họ sẽ dựa trên nhiều cái vấn đề để mà họ xử công bằng hơn. Và cũng có vài trường hợp là vi khác họ cũng không xử được thì họ sẽ đưa ra tòa đó, Thanh Ngôn.
Dạ, cũng xin chị Thúy Đặng nhắc lại một chút về cái chính sách mà tương tác với cộng đồng là Community Engagement của Hội đồng thành phố Green Bank để quý khán thính giả có thể rõ hơn ạ.
Vâng, thì mình có thể là liên lạc trực tiếp với hội đồng thành phố, thì có những nhân viên họ nói tiếng Việt, hoặc là nếu mà mình cảm thấy mà khi mà mình liên lạc với bên nhân viên mà họ không có coi trọng cái ý kiến của mình hay là không có giải thích thỏa đáng thì mình hãy liên lạc với các nghị viên. Và gần đây nhất thì bên Green Bank Council mới thành lập một cái tổ chức gọi là Green Bank Voice. Đây là một cái nhóm làm việc trực tiếp với council qua những cái buổi họp để mà chia sẻ trưng cầu dân ý. Mà cái nhóm này á, là được thành lập từ các cư dân ở trong vùng và không có giới hạn tuổi tác hay là giới tính hay là chủng tộc. Chỉ cần những người đó có quan tâm và có thời gian để mà chia sẻ, đóng góp và cái ý kiến suy nghĩ của mình đó, Thanh Ngô. Và council thì luôn luôn được muốn nghe cái ý kiến để mà đáp ứng cái nhu cầu của cư dân. Tuy nhiên cái Green Bank Voice này á, họ đã đóng sổ từ tháng 5 và hồi đầu tháng 6 này là ngày 3 tháng 6 họ đã ra mắt rồi đó. Thành ra ví dụ như nếu mà mình có thể đưa những cái ý kiến qua cái Green Bank Voice này, hoặc là mình đi trực tiếp vào trong council á, thì vẫn vẫn sẽ được council lắng nghe. Và đặc biệt hơn nữa là tại Green Bank á, mình có một cái nhóm đặc biệt cho người trẻ, cho cái giới trẻ từ 10 đến 25 tuổi. Thì cái nhóm trẻ này cũng thành lập bởi những người trẻ ở trong Green Bank, thì họ luôn lắng nghe những cái ý kiến, những cái yêu cầu của người trẻ và tạo cái cơ hội cũng giống như là đưa những cái vấn đề này lên cho hội đồng thành phố đó, Thanh Ngô.
Dạ thưa chị, trước khi mà kết thúc chương trình thì chị có điều gì muốn chia sẻ thêm với quý vị khán thính giả của SBS không ạ?
Vâng, giống như hồi nãy Thanh Ngôn có nói thì người Việt mình ít có để ý tới cái vấn đề mà cho ý kiến hay là đóng góp, thì cũng dễ hiểu thôi, tại vì đa số người Việt mình đến nước Úc thì lo xây dựng lại cái cuộc sống cho gia đình, và khi mình đến được cái xứ tự do thì mình có cái cảm giác an toàn hơn đó. Thì nhiều khi cái mình lo cái công việc, lo cái đời sống thì mình không có quan tâm đến cái vấn đề của chính quyền. Tuy nhiên cái vấn đề hàng ngày của mình đó là những cái điều rất là cần thiết để mà mình cho ý kiến, đóng góp thêm để mà chính phủ có thể thay đổi tốt hơn. Thì giống như bản thân của chị đó, Thanh Ngôn, hồi xưa mình cũng còn trẻ thì mình thấy nước Úc quá tốt rồi, mình cũng cũng không có quan tâm nhiều, mình chỉ là lo đi làm, mình lo cho bản thân với gia đình nhiều hơn. Nhưng mà bắt đầu khi mà lớn tuổi rồi thì mình có nhiều cái thời gian để mà mình suy nghĩ, quan tâm hơn đó. Đó là tại sao mà chúng ta cần đóng góp hoặc là có những cái ý kiến đúng đắn để cho giảm đi bớt những cái việc bất công hay là những cái việc thiếu sót của chính phủ. Cho nên Thúy cũng yêu cầu và mong muốn được nghe, nhận được nhiều cái ý kiến đóng góp xây dựng của quý cư dân trong vùng ha. Hãy mạnh dạn lên, những cái ý kiến của mình luôn luôn sẽ được lắng nghe, và đó là những cái cách mà đóng góp và xây dựng cho cộng đồng cũng như xã hội lớn mạnh hơn.
Dạ vâng, Thanh Ngôn hy vọng là sau chương trình này thì sẽ có thêm nhiều ý kiến, sẽ có thêm nhiều người tham gia vào các cuộc họp hội đồng địa phương để mà đóng góp cho cuộc sống của người dân của chúng ta chất lượng ngày càng có thể là cải thiện hơn, tốt hơn nữa. Dạ Thanh Ngôn rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Biết Chính phủ địa phương nơi mình ở, và rất cảm ơn nghị viên Thúy Đặng đã dành thời gian để giải thích cặn kẽ về cách người dân có thể góp ý cũng như là cách để mà tham gia cuộc họp hội đồng thành phố. Dạ một lần nữa xin cảm ơn chị ạ.
Vâng, cảm ơn Thanh Ngôn và cảm ơn quý vị đang lắng nghe đài.